những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, Cụ Thích Tâm Quang dịch. Số 10, đường đến hạnh phúc tối thượng, tổng hợp từ nhiều tài liệu. Tất cả mọi người đều muốn được sung sướng, tất cả mọi người đi tìm hạnh phúc, có người tìm hạnh phúc hết thời đại này đến thời đại khác, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy trong đường lối đã được tìm kiếm bằng cách thích nghi những điều kiện của thế giới bên ngoài và không lưu ý gì đến thế giới bên trong của tâm. Lịch sử, thế giới chứng minh điều đó, cải cách xã hội, cải tổ kinh tế, sửa đổi luật pháp, canh tân chính trị, tuy có ý tố tá và tính toán kỹ lưỡng, nhưng chưa bao giờ mang được hạnh phúc hoàn toàn và thực sự cho con người. Tại sao? Khi một mớ hoàn cảnh bức toại nguyện này được loại bỏ, một bức toại nguyện khác lại xuất hiện, và khi bức toại nguyện này được loại bỏ, thì một bức toại nguyện khác lại hiện ra. Cái xuất hiện và tái xuất hiện, cái phát sanh rồi lại lặn đi, là cốt lõi của tất cả sự vật và hoàn cảnh thế gian. Không bao giờ có thể có được việc sản xuất hàng loạt hạnh phúc thực sự. Đó là một điều gì riêng tư và cá nhân. Điều đó đến từ bên trong, chứ không phải bên ngoài. Điều đó cũng không phải là vì thế giới bên ngoài mà ta đi tìm kiếm hạnh phúc, mà là thế giới bên trong của tâm. Khoa học hiện đại tuyên bố không có gì trong vũ trụ này tĩnh lặng. Mọi thứ đều năng động, mọi thứ đều chuyển động, không có gì đứng nguyên một chỗ. Chúng ta hoặc tiến lên hoặc lùi xuống, chúng ta hoặc trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, hoặc tiến về hướng tội lỗi và tích lũy phiền não. Muốn được hạnh phúc thì phải vượt qua phiền não, muốn thắng lướt phiền não, Đức Phật chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến loại bỏ phiền não. Con đường tới hạnh phúc là con đường chánh đạo cao quý. Con đường này được ai đó đặt chân vào trước khi ta có thể gọi là con đường bát chánh đạo. Trong từ đạo, tức đường, vốn được nghĩ người nào đó đã dẫm bước vào trước đây. Con đường không thể đột nhiên hiện hữu, người nào đó phải trước tiên cắt rừng, làm cho quang đãng rồi mới bước đi được. Tương tự như vậy, bát chánh đạo cao quý đã được đặt bước trước đó bởi nhiều Đức Phật và các bậc A-la-hán. Đức Phật đã khám phá ra con đường này, nhưng không tạo ra nó, vì nó đã hiện hữu từ quá khứ xa xăm. Đương nhiên, đó là một con đường cổ. Bát chánh đạo cao quý là con đường phải bước vào. Đường này là một điều thực tiễn thiết yếu. Muốn biết và chứng nghiệm chân lý này, ta phải dẫm bước vào con đường đó. Con đường này chứa đựng được một sự tập hợp thận trọng và khôn ngoan, tất cả những điều kiện quan trọng tất yếu cho việc phát triển tinh thần của con người. Bát chánh đạo được phân chia thành ba nhóm: giới tức sila, hạnh kiểm đạo đức, định tức samadhi tức kỷ luật tinh thần, và huệ tức panna trí tuệ. Con đường này duy nhất với Phật giáo và khác biệt hẳn với tất cả tôn giáo và triết lý khác. Đó là tiêu chuẩn về tinh thần và hạnh kiểm dẫn đến chấm dứt khổ đau, phiền não và thất vọng để kiện toàn hòa bình, niết bàn. Tám yếu tố của bát chánh đạo là huệ, gồm có chánh kiến, chánh tư duy; giới, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng; định, gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhắc đến con đường này, trong bài thuyết giảng đầu tiên, Đức Phật gọi con đường này là trung đạo, vì nó tránh hai cực đoan, quá say mê lạc thú nhục dục trần tục, thấp hèn, dẫn đến tai hại là một cực đoan, tự hành pháp dưới hình thức tự khổ hạnh, làm cho đau đớn, thấp hèn dẫn đến tai hại là một cực đoan. Ta phải nhớ rằng, con đường chỉ là cách diễn đạt bổng bẩy. Theo quy ước chúng ta nói, về đi trên con đường, trong nghĩa, ý nghĩa tột cùng, tám bước có nghĩa tám yếu tố tinh thần. Chúng phụ thuộc và liên quan lẫn nhau, và ở mức độ cao nhất, chúng hành động, hoạt động, đồng thời, chúng không hoạt động lần lượt theo số thứ tự. Ngay cả ở mức độ thấp, mỗi yếu tố có đượm vẻ chánh kiến ở một mức độ nào đó, vì đó là ý chủ đạo của Phật giáo. Với lời nói mạnh mẽ, Đức Phật đã cảnh cáo tín đồ không được chỉ chú ý vào sách vở như sau. Dù tụng nhiều kinh mà không hành động phù hợp, con người vô ý này giống như người chăn bò, đếm trâu bò không phải của mình, không có được sản phẩm về bò. Người đó không có phần thành quả của một người tĩnh lặng. Dù tụng kinh ít, nhưng hành động đúng theo giáo lý, bỏ tham, sân si, có chánh kiến, tâm người đó hoàn toàn giải thoát, không vướng mắc điều gì ngay bây giờ và sau này. Người đó phần thành quả của người tĩnh lặng. Được trích trong kinh Pháp Cú. Sự đạt được mục tiêu cuối cùng của Phật giáo, tức Niết Bàn, không đòi hỏi sự tinh thông triết lý sâu xa và thâm thúy của Phật giáo. Điều đòi hỏi là sự phát triển không ngưng tâm ý qua quá trình đạo đức và thiền định. Đức Phật tuyên bố, giữ giới và rèn luyện tâm ý, ta chứng nghiệm kiến thức dẫn đến giải thoát. Giới, vậy thì giới căn cứ trên tình thương yêu và lòng từ bi, gồm có ba yếu tố của bát chánh đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đức Phật dẫn giải giáo lý của Ngài vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, xuất phát từ lòng từ bi cho thế giới. Giới, tức giai đoạn tiên khởi của bát chánh đạo, căn cứ vào lòng từ ái này, tại sao ta nên kìm hãm, không hãm hại và cướp bóc người khác? Phải chăng vì thương chính mình và người khác? Tại sao ta nên cứu trợ kẻ nghèo, kẻ thiếu thốn và những người trong nguy khốn? Phải chăng vì lòng từ bi với họ? Chánh tội lỗi và làm điều thiện là chức năng của giới, chuẩn tắc hạnh kiểm đạo đức dạy trong Phật giáo. Chức năng này không bao giờ làm mất giá trị lòng từ ái. Giới bao giờ những đức tính của tâm như thương yêu, nhũn nhặn, khoan dung, hiếu thảo, nhân từ và vui vẻ với sự thành công của người khác. Theo Phật giáo, một người hoàn hảo phải phát triển hai đức tính bằng nhau, một mặt từ bi và một mặt trí tuệ. Nơi đây, từ bi tượng trưng bằng tình thương yêu, nhân từ tử tế, khoan dung, và những đức tính cao quý như vậy về mặt cảm xúc hay những đức tính của con tim, trong khi trí tuệ đứng về mặt trí thức hay đức tính của tâm ý. Nếu một người chỉ phát triển mặt cảm xúc và không lưu ý đến phần trí thức, có thể trở nên một người ngốc, tốt bụng. Trong khi chỉ phát triển mặt trí thức, không lưu ý mặt cảm xúc, có thể trở thành một người trí thức nhẫn tâm, không có sự thông cảm với người khác. Cho nên, muốn hoàn toàn, ta phải phát triển đồng đều cả hai. Chánh ngữ có nghĩa không? Nói dối, nói xấu, vu khống và nói năng có thể mang sân hận, thù oán chia rẽ và bức hòa giữa cá nhân hay nhóm người. Nói lời cục cằn thô lỗ, không lễ độ, hiểm độc và những lời sỉ nhục, và chuyện phím, chuyện bét phép vô ích và dạ dột, ngồi lê đôi mắt, khi ta gìn giữ không nói những lời sai trái và có hại như vậy. Đương nhiên, ta nói điều chân thật, dùng những lời nói thân hữu và nhân đức, vui vẻ và lịch sự, có ý nghĩa và ít lời. Ta không nên nói bừa bãi, lời nói phải đúng lúc và đúng chỗ. Nếu không nói được điều ít lời, ta nên giữ im lặng cao thượng. Chánh nghiệp là giữ gìn không, không giết, không trộm cắp và không tà dâm, nên trau dồi từ bi, chỉ lấy khi được cho và sống thanh tịnh và trong sạch. Chánh mạng là bỏ lối sống sai trái, mang tai hại và khổ đau cho người khác. Buôn lậu, súng ống và vũ khí gây chết người, xúc vật để giết thịt. Người, tức mua bán nô lệ lan tràn trong thời Đức Phật. Các thứ nước uống có chất say và thuốc độc. Và nên sống bằng nghề nghiệp không ai chê trách, không làm hại mình hại người. Ta có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi đây Phật giáo chống lại mạnh mẽ bất cứ hình thức chiến tranh nào. Buôn bán súng ống và vũ khí giết người là một tội lỗi và là phương cách kiếm sống bất chính. Nên hiểu rằng đạo đức và hạnh kiểm luân lý, tức giới của Phật giáo, nhằm vào vận động một đời sống hạnh phúc và hài hòa cho cá nhân và xã hội. Giới được coi như nền tảng cần thiết cho tất cả đạt quả vị tinh thần cao hơn. Tinh thần không thể phát triển được nếu không có luân lý căn bản ấy. Những nguyên tắc luân lý này, mục đích làm xã hội an ninh bằng cách vận động, đoàn kết, hòa hợp, sự quan hệ đứng đắn giữa người dân. Trong Phật giáo, đạo đức chưa phải là mục đích, nó chỉ là một phương tiện để đi đến mục đích. Hạnh kiểm hoàn hảo tách ra khỏi mục đích, không tiến về mục đích mong muốn. Có rất ít ý nghĩa từ quan điểm của người Phật tử, không chỉ tội lỗi mà điều thiện cũng phải được siêu việt, cả đến giáo lý của Ngài phải siêu việt. Đức Phật so sánh giáo pháp của Ngài với một cái bè sử dụng bởi chúng ta, Nisaranathaya, tức chỉ với mục đích vượt qua sông, và Nagahanathaya, tức không phải giữ bè lại. Khi chúng ta sang được bờ bên kia, chúng ta không cần phải mang theo cái bè ấy nữa, bè đó phải được bỏ lại. Kỷ luật tinh thần. Tiếp theo là kỷ luật tinh thần gồm có 3 yếu tố trong bát chánh đạo, là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là sự nỗ lực kiên trì để ngăn chặn các tư tưởng tội lỗi và bất thiện chưa phát sanh, loại bỏ những tư tưởng tội lỗi đã phát sanh, làm cho phát sanh và phát triển tư tưởng thiện chưa phát sanh, và đẩy mạnh, củng cố tư tưởng thiện đã phát sanh. Cho nên, chức năng của chánh tinh tấn là thận trọng, kiểm soát tất cả những tư tưởng không lành mạnh, trau dồi thúc đẩy và duy trì tư tưởng thiện và trong sạch phát sanh trong tâm con người. Người khôn ngoan làm chủ lời nói và hành động nhờ giới, tức sila, gắng sức nghiên cứu kỹ lưỡng tư tưởng và các yếu tố tinh thần của mình, và tránh làm rối tư tưởng. Chánh niệm là luôn tỉnh thức, chú ý và lưu tâm đến những hoạt động của thân, cảm giác hay cảm nghĩ, những hoạt động của tâm và ý kiến tư tưởng, quan niệm và pháp. Tu tập về tập trung hơi thở là một trong những phương pháp rèn luyện có quan hệ với thân để phát triển tinh thần. Có một vài phương cách khác để phát triển sự chú ý liên quan đến thân. Những phương pháp về thiền, về cảm giác và cảm nghĩ, ta nên tỉnh thức với tất cả các dạng cảm giác và cảm nghĩ, hài lòng, không hài lòng và cảm giác không rõ rệt. Chúng phát sinh và biến đi trong ta như thế nào? Về hoạt động của tâm, ta nên tỉnh thức xem có phải tâm ta có đầy dục vọng hay không, có sân hận hay không, có lừa dối hay không, có sao lãng hay tập trung vân vân. Theo cách đó, chúng ta nên xác tỉnh, giác tỉnh xem tất cả những hoạt động của tâm xuất hiện và biến đi như thế nào. Về ý kiến, tư tưởng, quan niệm và pháp, ta nên biết bản chất của chúng. Chúng xuất hiện và biến đi ra sao, phát triển ra sao, bị đè nén và tiêu diệt ra sao, vân vân. Điều thứ ba là yếu tố cuối cùng của kỷ luật tinh thần là chánh định, dẫn đến 4 giai đoạn của thiền, thường được gọi là nhập định. Ở tầng thứ nhất, những ham muốn say mê và một số tư tưởng bất thiện như dâm dục, ác ý, bạc nhược, lo lắng, bồn chồn và nghi ngờ bị loại bỏ, và cảm nghĩ vui và hạnh phúc được duy trì với một số hoạt động tinh thần. Ở tầng thứ hai, tất cả những hoạt động tinh thần bị loại bỏ, tĩnh lặng và nhất điểm tâm phát triển, và cảm nghĩ hỷ lạc, hạnh phúc vẫn còn. Ở tầng thứ ba, cảm nghĩ hỷ lạc là một cảm giác tích cực, cũng biến đi, trong khi khuynh hướng hỷ lạc vẫn còn thêm vào sự thanh thản trong tâm. Ở tầng thứ tư, tất cả những cảm giác, cả đến hạnh phúc hay không hạnh phúc, vui và phiền não, biến đi và chỉ còn lại sự tĩnh lặng thanh tịnh và tỉnh thức còn lại. Cho nên, tâm được huấn luyện, rèn luyện và phát triển nhờ chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Huệ, hai yếu tố còn lại là chánh kiến và chánh tư duy thuộc về huệ. Chánh tư duy gồm tư tưởng bao hàm các ý nghĩ về từ bỏ trần tục, thiện chí và bi hay không làm hại. Những tư tưởng này phải được trau dồi và mở rộng tới tất cả các chúng sanh, không phân biệt giống nòi, đẳng cấp xã hội, bè này phái kia, vì chúng bao gồm tất cả những điều cần thiết nên không có giới hạn. Những tư tưởng cao quý như vậy không thể có được nơi một người vị kỷ, chỉ biết mình. một người có thể là thông minh uyên bác và học rộng, nhưng thiếu tư tưởng chính đáng, theo như giáo lý của Đức Phật, người đó là người ngốc nghếch, không phải là một người hiểu biết chính đáng và tuệ giác. Nếu nhìn sự vật với nhận thức vô cảm, chúng ta sẽ hiểu rằng ham muốn vị kỷ, sân hận và bạo lực không thể đi đôi với trí huệ thực sự. Chánh kiến và huệ, tức trí huệ, bao giờ cũng thấm nhuần với tư tưởng chính đáng, không bao giờ làm mất chúng. Chánh kiến là hiểu biết sự vật, chúng đúng là như thế. Tứ Diệu Đế giải thích sự vật, chúng đúng như thế nào, cho nên chánh kiến chủ yếu là hiểu rõ Tứ Diệu Đế. Sự hiểu biết này là trí tuệ cao cả nhất, nhìn thấy sự thật tối hậu. Theo Phật giáo, có hai loại hiểu biết. Cái mà ta thường gọi hiểu biết là kiến thức về một sự tích lũy của trí nhớ, một sự tóm thâu trí thức của một vấn đề theo một số dự kiện. Điều này gọi là cái biết phù hợp, nó không sâu lắm. Hiểu biết thực sâu xa gọi là thâm nhập, nhìn sự vật theo đúng bản chất, không phải tên và nhãn hiệu. Sự thâm nhập này chỉ có thể có được khi nào tâm đã gột rửa được hết những bất tịnh và đã hoàn toàn phát triển qua thiền định. Chánh kiến hay thâm nhập trí huệ là kết quả của sự tu tập thiền định không ngưng, kiên trì hay sự trau dồi cẩn thận về tâm. Một người có chánh kiến không thể có một quan điểm mờ mịt về hiện tượng. Với người đó, không thể nào nhiễm những bất tịnh vì đã đạt được sự giải thoát không lay chuyển về tâm. Đi theo đường đạo. Những lời dạy của Đức Phật giải thích chức năng, mục đích của việc trau dồi đức hạnh, kỷ luật tinh thần và trí tuệ. Giải thoát có nghĩa là kinh nghiệm sống về sự chấm dứt được ba nguyên nhân gốc rễ tội lỗi, tham sân si và vô minh tấn công vào tâm con người. Những nguyên nhân gốc rễ ấy phải được loại bỏ bằng giới hạnh, kỷ luật tinh thần và trí tuệ. Cho nên, rõ ràng giáo lý của Đức Phật nhằm vào sự thanh tịnh hóa cao nhất, tinh thần lành mạnh toàn hảo, thoát khỏi tất cả những thôi thúc ô uế. Vậy thì, sự giải thoát này khỏi ô nhiễm tinh thần, khỏi ác ý, hoàn toàn và tuyệt đối nằm trong tay của chính mình, chứ không phải người nào khác hay thần thánh. Ngay cả đến Đức Phật tối thượng cũng không chuộc con người khỏi các công cùng của cuộc sống, ngoại trừ chỉ cho người ấy biết con đường. Con đường giới định huệ đôi khi được tham chiếu như tam, tức vô lậu. Một trong ba cũng không phải là mục đích, mỗi một chỉ là phương tiện để đi đến mục đích. Một không thể hoạt động độc lập riêng rẽ mà không tùy thuộc những cái kia. Giống như trường hợp một kiềng ba chân sẽ ngã khi một chân bị lấy đi. Nơi đây cũng vậy, một không thể hoạt động được nếu không có sự hỗ trợ của những chân kia. Ba cái cùng nhau hành hoạt, cái này hỗ trợ cái kia, giới hay đạo đức củng cố kỷ luật tinh thần, và kỷ luật tinh thần tức định đến lượt đẩy mạnh huệ, tức trí huệ. Trí huệ giúp ta nhìn rõ sự vật, nhìn đời đúng như nó là thế, phải nhìn đời sống và tất cả sự vật thuộc đời sống phát sanh và mất đi ra sao. Mặc dù kiến thức khoa học lớn mạnh vững vàng, con người trên thế giới vẫn bồn chồn và nhức nhối với sợ hãi và bất mãn. Họ vẫn say sưa với lòng ham muốn thích được nổi tiếng, có của cải quyền hành và làm vừa lòng giác quan. Thế giới hỗn loạn này vẫn sôi động với hận thù ngờ vực, ham muốn vị kỷ và bạo lực. Lúc này cần thiết hơn bao giờ hết thông điệp tình thương và hiểu biết của Đức Phật, bát chánh đạo dẫn đến việc chứng nghiệm niết bàn. Chỉ có kiến thức về con đường không thôi, tuy đầy đủ sẽ không kết quả. Trong trường hợp này, bổn phận của chúng ta là phải theo con đường và giữ lấy nó. Đương nhiên, con đường này là khó khăn, nhưng chúng ta luôn luôn chú ý và giác tỉnh hoàn toàn, bước vào từng bước một. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tới đích. Đứa trẻ học đứng học đi cũng gặp khó khăn. Cũng vậy, có những vĩ nhân trải qua giai đoạn này đến giai đoạn khác, tuy chồng chất nhiều thất bại nhưng cuối cùng vẫn đi đến thành công. Đó là con đường dẫn đến sự chứng nghiệm, sự thật tối hậu, tự do hoàn toàn, hạnh phúc, hòa bình nhờ sự toàn hảo về luân lý tinh thần. từ bản tường trình tóm tắt này, ta có thể nhìn thấy đó là cách sống phải theo, tu tập và phát triển bởi mỗi cá nhân. Đó là sự tự kỷ luật về thân, khẩu và tâm ý, sự tự phát triển và sự tự thanh tịnh hóa. Con đường này không có liên quan gì đến niềm tin, cầu nguyện, sùng bái hay lễ nghi.